Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 107 với đề tài Ẩn dụ hạt cải và men, khởi đầu nhỏ. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 13, từ câu 31 đến câu 32. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 13, từ câu 31 đến câu 32. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài lại lấy ví dụ khác mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình. Hột ấy thật nhỏ hơn các giống khác, song khi đã mọc lên thì lớn hơn các thứ rau và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được. Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong 3 đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu ví sánh nước thiên đàng giống như hạt cải gieo ngoài đồng ruộng mang ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu ví sánh nước thiên đàng giống như men ủ vào 3 đấu bột mang ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ ba: Nước thiên đàng đã đem lại sự biến cải nào cho xã hội từ trước đến nay? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu ví sánh nước thiên đàng giống như hạt cải gieo ngoài đồng ruộng mang ý nghĩa gì? Sau hai ẩn dụ về người gieo giống và lúa mì cỏ lùng, với hai lần giải thích ý nghĩa cho môn đồ, Chúa Giê-xu kể thêm hai ẩn dụ nữa để ví sánh về nước thiên đàng, nhưng với hai ẩn dụ hạt cải và men này, Chúa không giải thích ý nghĩa. Ẩn dụ đầu tiên là ẩn dụ về hạt cải người ta gieo ngoài đồng ruộng. Đây là một hạt giống hết sức nhỏ so với các hạt giống khác, thì hạt cải vốn có kích cỡ gần như nhỏ nhất. Thế nhưng khi nó đã mọc thành cây rồi thì đó là cây lớn nhất, đến nỗi chim trời có thể làm tổ trên cành cây được. Cây cải ở xứ Palestine khác với cây cải ở xứ chúng ta. Một cây cải ở đó có thể cao hơn 4 mét. Cây cải thường trông giống như một bụi rậm lớn hơn là một cái cây. Dầu nó không phải là một thân cây theo đúng nghĩa, nhưng nó lớn đủ để loài chim trời có thể làm tổ trên các cành của nó. Do những hạt cải màu đen rất hấp dẫn đối với chim, nên nhiều loài chim thường đến đậu trên cây để ăn hạt, đồng thời cũng làm tổ trên cây nữa. Ẩn dụ về hạt giống nhỏ bé này tượng trưng cho sự khởi đầu khiêm nhượng của nước thiên đàng. Lúc đầu, nước thiên đàng có vẻ nhỏ, thuần khiết, bị người ta xem thường và lấn át. Nước thiên đàng phát triển trong sự khó khăn, bắt bớ. Nhưng với sức sống tiềm tàng bên trong, nước thiên đàng cứ tiếp tục phát triển, ngày càng rộng lớn, mạnh mẽ. Lịch sử Cơ Đốc giáo với tiến trình hình thành và phát triển trong thời kỳ sơ khai cho thấy hội thánh đầu tiên đã phải trải qua biết bao gian nan, nguy khốn để được phát triển. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến, bắt đầu rao giảng nước thiên đàng thì chỉ có một số rất ít người tin và đi theo Ngài. Phần lớn người nghe, số thì lúc đầu tò mò nhưng sau đó chẳng thèm quan tâm. Một số khác thì khước từ hẳn. Số khác nữa thì chống đối ra mặt, đến nỗi bắt bớ và tìm cách giết Ngài. Chỉ từ sau khi Chúa Giê-xu phục sinh, số người tin Chúa mới thêm nhiều lên. Hội thánh của Chúa đã phát triển từ thành Jerusalem, trải rộng ra khắp xứ Palestine, rồi lan rộng ra khắp thế giới cổ. Trong quyền năng của Thánh Linh cũng trong sự bắt bớ của kẻ thù, nước thiên đàng lan tràn ra khắp muôn dân, muôn nước trên thế giới. Chúa kể ẩn dụ này với mục đích giới thiệu tính chất mầu nhiệm của nước trời qua sự phát triển lạ lùng mà không một quyền lực nào cầm chân kèm giữ lại được. Chúa dùng thí dụ để khích lệ các môn đồ vững đức tin phục vụ xây dựng và mở mang nước trời. Họ không nhìn vào số lượng ít ỏi của mình mà nao núng hay ngã lòng. Bài học cho chúng ta ngày nay là không buồn phiền, không tự ti mặc cảm khi nhìn thấy hội thánh nhỏ bé giữa thế gian với nhiều tổ chức tôn giáo lớn mạnh khác. Chúng ta không nản lòng khi nghĩ rằng sự đóng góp công sức để mở mang vương quốc Chúa của chúng ta quá nhỏ bé, ít ôi, chẳng chút xứng đáng gì. Nhưng với tất cả tấm lòng tận hiến, mong muốn dự phần xây dựng nhà Chúa, đó chính là điều Chúa đẹp lòng. Việc làm cho lớn lên, phát triển, đó là việc quyền năng lạ lùng của Chúa mà chúng ta không thể nào hiểu nổi. Chúng ta không quên lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3, câu 7. Vậy, người trồng, kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu ví sánh nước thiên đàng giống như men ủ vào ba đố bột mang ý nghĩa gì? Cũng theo cách ấy, Chúa Giê-xu dạy tiếp bằng ẩn dụ thứ tư như sau: Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Mặc dù có nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước dùng men như là biểu tượng cho tội lỗi hay là sự giả dối. Tuy nhiên, ở đây Chúa Giê-xu dùng men như là một biểu tượng tích cực của sự phát triển. Cách Chúa dạy dỗ thật ra không lạ, vì Chúa cũng thường dùng những con người mà xã hội coi là tội lỗi, nhưng quyền năng của tin lành biến đổi đời sống họ trở nên những anh hùng đức tin trong nước thiên đàng. Tác giả Matthew của sách Phúc Âm chúng ta đang học là một ví dụ. Ông vốn là một nhân viên thu thuế của đế quốc La Mã, nhưng trong nước thiên đàng ông là sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tác giả của sách Phúc Âm thứ nhất. Rồi ông Sa-chê, rồi sứ đồ Phao-lô và rất nhiều người khác nữa. Ngay trong gia phả của Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng thấy xuất hiện tên của ba người nữ, có cả người nữ ngoại bang. Chúa Giê-xu đã ví nước thiên đàng giống như một người nội trợ lấy ra ba đấu bột và một chút men trộn và nhồi lên. Men ngấm vào bột và làm bột dậy lên cho ra những cái bánh lớn. Bột không có men, để làm bánh không men thì bánh khô cứng, ăn không ngon. Bột có ủ men thì bánh xốp, mềm, ăn rất ngon. Nhờ men làm bột thay đổi tính chất. Khi kể ẩn dụ về men làm dậy bột, Chúa muốn chỉ về ảnh hưởng của tin lành có thể lây lan khắp cả thế gian, giống như một chút men có thể làm dậy cả đống bột lên. Men tác động vào bột thế nào người ta không thấy, nhưng kết quả là bột nở thành một khối lớn thì ai cũng thấy. Chúa muốn ví sánh quyền năng của nước thiên đàng cũng tác động trong lòng người cách thầm lặng, nhưng kết quả thì rất lớn lao và rõ ràng. Chúa Giê-xu đã từng phán với các môn đồ: các ngươi là muối của đất, là sự sáng của thế gian, theo Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 13 đến câu 14. Tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể làm thay đổi cả thế giới này, cũng giống như một chút muối nêm vào thức ăn, biến đổi sự nhạt nhẽo thành ra hương vị đậm đà cho thức ăn. Ánh sáng đi vào bóng tối tăm đã xua tan sự tối tăm và sự sáng đã lan tỏa khắp nơi. Câu hỏi thứ ba: nước thiên đàng đã đem lại sự biến cải nào cho xã hội từ trước đến nay? Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, Giăng Báp-tít đã loan báo nước thiên đàng đã đến gần, các ngươi phải ăn năn và tin đạo tin lành, theo Ma-thi-ơ chương 3 câu 2. Nước thiên đàng chỉ về Chúa Giê-xu đã đến trần gian. sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu khởi đầu thành lập hội thánh Chúa trên đất. Thông qua hội thánh, con dân Chúa được biến đổi bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Hội thánh Chúa từ một nhóm nhỏ người khác nào hạt cải nhưng từng bước phát triển mạnh mẽ không ngừng. Tác động của hội thánh Chúa trên xã hội ban đầu chưa ai thấy, nhưng từ từ, ảnh hưởng lớn mạnh khác nào men làm dậy đống bột. Không thể nào phủ nhận những tác động tích cực của hội thánh Chúa trên biết bao cá nhân và trên thế giới, dù cho đến nay số lượng người tin Chúa vẫn còn ít so với dân số trên thế giới. Nhưng chính nhóm người ít ỏi ấy đã phá đổ chế độ nô lệ tồn tại hàng trăm năm, nâng cao vai trò giá trị của phụ nữ, từng bước đưa những giá trị của nước thiên đàng vào trong thế giới, cứu chuộc nhiều tội nhân nổi tiếng gian ác hàng đầu, v.v. Tất cả đều bắt đầu từ một con người, bắt đầu được sinh ra nơi chuồng chiên máng cỏ bần hàn. Từ 12 sứ đồ đủ mọi thành phần, từ khoảng 120 môn đồ đầu tiên cầu nguyện trên phòng cao, từ hơn 3.000 người tin Chúa sau bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ, khác nào từ hạt cải thành cây lớn, chim trời làm tổ được, từ chút men làm dậy ba đấu bột lớn. Quyền năng và sức mạnh của nước thiên đàng thật mạnh mẽ và tuyệt vời. Bài học từ những ẩn dụ Chúa kể đem lại cho chúng ta là con dân Chúa sự khích lệ vô cùng. Chúng ta đang sống giữa thế giới mà điều ác vẫn tồn tại và dường như đang thống trị. Nước thiên đàng có vẻ như đang bị che khuất bởi thế lực của bóng tối. Đạo Chúa vẫn còn là số ít và luôn phải đối diện với những bắc bớ, khó khăn. Số người đáp ứng với tin lành thực tế không nhiều. Nhưng Chúa Giêsu đã cho thấy rõ Đức Chúa Trời vẫn đang vận hành trên tất cả mọi sự. Dù hạt giống gieo ra bị chim trời tha mất, dù bị nghẹt ngồi đi nữa, thì vẫn sẽ có một hạt ra 100, 60, 30. Dù cỏ lùng vẫn đang mọc chen với lúa mì, nhưng một ngày cỏ lùng sẽ bị gom lại, quăng vào nơi có lửa cháy không hề tắt. Dù hội thánh dường như quá bé nhỏ như hạt cải, chút men, dù hội thánh bị bắt bớ như chim trời ăn mất hạt giống, dù hội thánh có bị chèn ép như cỏ lùng, chèn ép lúa mì, thì quyền năng của nước thiên đàng vẫn đang vận hành và kết quả cuối cùng sẽ không ai ngờ được. Ẩn dụ này đem lại niềm tin và sức sống cho những người theo Chúa ngày trước và cho con dân Chúa ngày nay. Nước thiên đàng luôn ở dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Hãy vững tin và hết lòng hầu việc Ngài cho đến ngày cuối cùng. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13 từ câu 31 đến câu 32 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 108 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tựa nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư, vui buồn của đời sống dương gian. Miệt mài những lo toan, khi vội vàng khi muộn màng, tiếng người giọt lệ những miên man. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Ngày tháng năm đời sống không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ đời trắng đôi tay trong nụ cười bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an.